Thưa quý vị, chúng tôi xin một lần nữa cáo lỗi cùng quý thính giả. Và chương trình bây giờ thì chúng tôi đã liên lạc được với luật sư Michael Cao, cho nên phần nói chuyện hôm nay quý vị có thể gọi vào để trực tiếp đến với phòng ghi âm để gửi câu hỏi trực tiếp đến luật sư Michael Cao trong vấn đề di trú, bảo lãnh anh chị em thân nhân, visa du học, visa đầu tư, hoặc là quý vị gặp tai nạn xe cộ thì quý vị có câu hỏi thắc mắc nào, muốn biết quyền lợi của mình ở đâu thì quý vị cũng có thể gọi vào trong chương trình này vào mỗi ngày thứ năm. Và số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin nhắc lại, chương trình này là chương trình trực tiếp, không phải là chương trình phát lại. Và quý vị có thể gọi vào để gửi câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao. Và xin giới thiệu đến quý vị hai văn phòng của luật sư Michael Cao, một tại Garland trong khu Sài Gòn Mall, tức là chợ Thuận Phát mới bây giờ, đối diện với lại Lee Sandwich. Số điện thoại để quý vị tham khảo lần đầu miễn phí là 214-703-0903. Và tại Grand Prairie trong khu Asia Times Square, 972-606-9988. Và trong chương trình này, quý vị có thể gửi câu hỏi trực tiếp đến luật sư Michael Cao ngay bây giờ. Xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa xin nhắc Michael, xin lỗi anh Việt Sáng, xin lỗi quý vị là Michael hơi bận rộn hồi nãy xíu. Michael rất hân hạnh chào, thứ nhất chào anh Việt Sáng và chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Dạ vâng, được biết là... trong khoảng thời gian vừa qua thì rất là nhiều người bận rộn để mà làm những cái giấy tờ gấp giống như là thẻ xanh đang current. Nhưng mà không biết là cái visa bulletin hôm nay trong tuần lễ này có đi có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề mà chính phủ đang bị shutdown không thưa luật sư?
Anh dự tính là cái thông tin là cái visa bulletin thì hiện tại nó giống bình thường. Hy vọng là qua tới tuần sau thì có cái thông tin cho tháng 11. Bây giờ thì nó là tháng 10, nó ra cũng khá lâu rồi, cả 3 tuần rồi. Nhưng khi cái chính phủ xác đăng cách đây 2 ngày thì cái ảnh hưởng là cũng không ảnh hưởng nhiều. Anh Nhật Tấn là thứ nhất là sở trú là USCIS, là Homeland Security. Thì những văn phòng sở trú, những văn phòng Houston, Dallas, phòng dẫn quốc tịch, vợ chồng này kia vân vân, thì người ta vẫn là mở bình thường. Hơn nữa, tổng lãnh sự quán của Mỹ ở nước ngoài, ở Việt Nam, ở Sài Gòn, thì tổng lãnh sự vẫn mở bình thường, vẫn phòng dẫn du lịch, vẫn phòng dẫn bình thường. Tuy nhiên, lãnh sự đã báo rằng là hiện tại là mở, nhưng nếu mà chính phủ bị trục trặc mà hết tiền hay là một lý do nào đó, thì nếu mà bị trục trặc thì người ta sẽ báo rằng là sẽ đóng. Nhưng mà hiện tại vẫn là mở. Còn sở hữu chú, vì những cái phí của sở hữu chú người ta không cần tiền của chính phủ, mà người ta sử dụng cái tiền mà nộp đơn của mình đó để operate cái để làm việc đó, thì sở hữu chủ người ta sẽ tiếp tục làm việc bình thường nếu mà chính phủ bị shutdown cho mấy ngày tới.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Và vâng, Tấn biết là có một người, mấy người mà Việt Nam mới qua đó, họ đi xin cái social đó thưa luật sư, thì thay vì là lại đó làm social rồi sẽ có cái social trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng mà họ kêu cứ điền đơn đi, bỏ đó rồi đi về đi, chừng nào mà xong cái vấn đề mà chính phủ và Hạ viện nói chuyện xong đó thì cái họ mới cho biết kết quả, tức là chứng tỏ là họ cũng đóng một chút xíu cái phần nào thưa luật sư.
Rất là nhiều cơ quan chính phủ bị đóng, tổng cộng là 800.000 nhân viên của toàn nước Mỹ liên bang đã bị furlough, đã bị coi như là không có thất nghiệp, nhưng mà bị mất coi như là không đi làm trong mấy ngày nay. Hơn nữa mấy cái park, mấy cái công viên, mấy cái bảo tàng museum này kia thì có đóng cửa. Cái vấn đề sau kia đi như anh nói, cái vấn đề là cái hộ chiếu bị lưu á,
dạ vâng,
cái bệnh thường tiếp tục bị chậm lại, bị delay anh. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Và xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Dạ, xin lỗi, khỏe em không ạ?
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, em tên Liên á.
Cô Liên ở thành phố nào của cô Liên?
Dạ, Arlington.
Dạ, xin mời cô Liên.
Dạ, em có câu hỏi thứ nhất là bảo lãnh anh chị em có còn hay là ngưng rồi vậy?
Dạ, anh chị em vẫn tiếp tục chị. Dạ.
Không có sao, dạ. Vẫn còn.
Rồi câu thứ hai là hồi năm rồi em có làm hai bộ hồ sơ ở văn phòng của luật sư ở ở Grand Prairie á, dạ. Nhưng mà vừa rồi em muốn gọi để em muốn làm thêm nữa, làm thêm cho mấy người em. Thì em hỏi là nó cần thêm những giấy tờ gì mà em gọi 100 lần tại sao? Không có ai bắt phone hết hay là cái văn phòng nó đóng cửa rồi à?
Dạ vâng, không biết chị Liên có câu hỏi nào nữa không chị?
Hello chị.
Dạ vâng.
Dạ. Thứ nhất là cái diện anh chị em nó không thay đổi nha, luật nó vẫn bình thường. Nếu mà nó có lỗi thì thì lúc đó mình mới lo nha. À, tổng thống chưa ký mình vẫn với lại hơn nữa Michael thấy nha. À, cái này là chỉ có cái opinion coi như là ý kiến của Michael thấy. Cái vấn đề mà luật mới di trú mà nếu mà nó có thể ra thành luật hiện tại nha, là Michael thấy là rất là khó mà có luật mới. À, vì nhất là bên Hạ viện thực hiện cái bên Senate ở bên House, nhưng mà nhất là hai đảng hiện tại không đồng ý với nhau rất là nhiều chuyện, thì cái vấn đề mà luật mới di trú mà có thể ra thì cái chuyện đó rất là xa xôi. À, hiện tại luật hiện tại thì anh chị em vẫn là bảo lãnh với nhau. À, tuy nhiên đó là cái vấn đề mà văn phòng của em thuê của em vẫn còn mở thì trong thời gian gần đây thì Michael có một người nhân viên đã báo nghỉ đó là ở bên nhà em thuê, và giờ bên văn phòng em đang đúng là đang kiếm người để mướn thêm. À, chị thông cảm dùm, là mấy ngày nay thì không có đóng cửa thì vẫn là có người làm ở văn phòng bình thường, thì nếu mà được nhiều khi chị gọi nó mấy người đang đi ăn trưa gì.
Dạ em vẫn để phone rồi em để tên, nhưng mà tại em nói là có làm hai bộ hồ sơ rồi, bây giờ em tiếp tục làm thêm. Người em thì cần dẫn cái gì để người ta gọi Việt Nam gửi qua, nhưng mà em gọi hoài không có bắt con, ngày nào cứ một hai ngày em gọi lần, một hai ngày em gọi lần, cứ gọi hoài và để tên để số phone không thấy gọi lại, em cứ nghĩ chắc là đóng cửa rồi, thì em không biết làm sao để liên lạc.
Rồi mời luật sư trả lời trong phần này một lần nữa cho rõ ràng để cho chị yên tâm ạ.
Dạ vâng, văn phòng không có đóng cửa chị ơi. À, một lần nữa là nếu mà chị muốn bảo lãnh thêm anh chị em á, thì nó cũng giống y như là mấy hồ sơ trước nha, là nói chung á là ở bên Việt Nam cần gửi thứ nhất là bên Mỹ phải có bằng chứng là cái người đứng ở bảo lãnh có khai sinh, ở bên Việt Nam cái người anh chị em phải có khai sinh, ở trong hai cái khai sinh đó là phải trùng cha mẹ ba má. À, rồi sau đó nếu mà cái người đó có vợ có chồng thì phải có cái giấy kết hôn kèm theo cái giấy khai sinh của vợ chồng, và nếu mà có con, nghĩa là có mấy người cháu đó, thì mấy đứa con của mấy anh chị đó thì phải kèm theo mấy cái khai sinh của mấy người con, thì mình sẽ dịch hết qua tiếng Anh rồi gom hồ sơ rồi chuyển qua bên nộp đơn cho sở di trú, nó cũng giống như vậy chị, và không khác gì hết.
Vậy là mình phải dịch ở Việt Nam, mình phải dịch mà dịch tờ giấy khai sinh hay là dịch hết cả giấy tờ?
Dạ không, nếu mà văn phòng em lo là bên văn phòng em lo hết cái vấn đề mà dịch vụ, những cái chuyện mà công chứng dịch này kia thì bên văn phòng em lo hết chị. Dạ.
Tức là khi mà chị làm việc với văn phòng luật sư Michael Cao thì mấy cái phiên dịch đó là bên văn phòng lo hết thôi chị.
Còn...
Dạ, dạ. Hồi trước em có làm hai bộ hồ sơ thì văn phòng lo hết rồi. Mà bây giờ em muốn hỏi thêm á, có đứa em, nó lấy cái cô trước á, thì không có cưới, có hai đứa con. Rồi lấy cái cô thứ hai á, thì cưới, có con. Rồi bây giờ muốn làm á, thì làm hai đứa con của bà trước nữa thì làm sao? Rồi hai đứa con trước thì một ở với ba thì được đi rồi, còn đứa ở với mẹ thì bây giờ làm sao?
Không có sao chị. Bây giờ cái điều quan trọng đầu tiên á, là khi mà nộp đơn thì ảnh cứ khai hết ra là có vợ sau, là tại vì sao chị có điều quyền khi mà đi á, là chỉ có người vợ hiện tại là cái người vợ mà ảnh có giấy kết hôn là được đi chung với ảnh thôi, cái đó là người đi theo, là người vợ được đi theo. Tuy nhiên là con á, có thể là con riêng, nhưng nếu mà là con của ảnh á, thì cái đứa bé đó sẽ được đi theo ảnh á. Cái điều tốt nhất là bây giờ khi mà nộp đơn á, thì mình cứ khai hết ra là ba đứa. Okay, tuy là hai đứa riêng, một đứa chung là bà vợ sau, mình cứ khai hết ra, và rất có thể là khi mà cái hồ sơ nó tới ảnh có thể thêm đứa hai đứa nữa thì mình sẽ bổ sung sau. À, mấy đứa sẽ được đi theo hết, miễn sao là dưới 21 tuổi nha, miễn sao là dưới 21 tuổi khi visa tới.
Dạ, nhưng mà em nghe người ta nói là cái đứa mà ở với cha thì mình có làm được đi rồi, nhưng mà cái đứa ở với mẹ, lỡ mẹ nó không cho đi thì sao, mình có được có quyền làm để cho nó đi?
Là cái vấn đề mà khi mà mẹ ruột mà không cho đi, mà khi mà đi phỏng vấn mà visa tới rồi đó mà dưới 18 á, thì cái chuyện nó rất là rắc rối nếu mà mẹ ruột của đứa bé không cho đi. Okay. Nhưng mà một lần nữa em khuyên chị nha, cái chuyện đó thì 11, 12, 13 năm sau lúc đó mới tính. Hiện tại mình cứ nộp đơn vô xếp hàng thì chị. Dạ.
Chứ không cần là bây giờ mình cứ gọi về mình kiếm người
đó, của
nó.
Bây giờ cái quan trọng bây giờ là nộp đơn vô có tên của đứa bé vô đó. Khi mà cần cái giấy mà mẹ ruột của đứa bé mà cho đứa bé đi á, thì khi mà đi phỏng vấn, nghĩa là ý em nói là 11, 12, 13 năm sau rồi mình mới tính chị. Chứ bây giờ mình không cần cái giấy của mẹ nó cho đi nha. Chứ bây giờ không cần.
Dạ, bây giờ không cần. Anh tưởng là bây giờ dạ. Cần kêu mẹ nó xét dần để cho nó đi theo ba. Ok.
Dạ, không cần chị ơi. Dạ, không cần. Dạ,
dạ chào luật sư. Dạ.
Ok, chào chị nha. Rồi chị yên tâm, không có văn phòng chỉ thiếu người làm thôi. Chứ nhiều khi chị để mắc xịt ngay cái giờ ăn trưa đó. Chào
dạ,
chị nha.
Dạ,
dạ vâng, thưa luật sư, như vậy thì với cái chuyện mà... anh chị em đó thì như luật sư vừa nói đó, cứ làm hồ sơ, tại vì trong cái thời gian mười mấy năm á, nó thay đổi rất là nhiều về tánh tình con người đủ thứ.
Dạ, không những thay đổi mà đứa bé khi mà visa tới hơn 18 tuổi anh chị thấy.
Dạ,
hơn 18 tuổi.
Bởi vậy Không cần nữa. Nhưng mà là, cái luật là đứa bé trên 21 tuổi mới sợ, chứ giờ 18 cũng không sao phải không luật sư?
Không sao, 18 là không có sao hết trơn. Trên 21 thì hy vọng là cái luật CSCA nó cứu được đứa bé, nghĩa là mình trừ lại thời gian chờ đợi hồ sơ
okay.
Thì...
Còn mà đứa bé mà trên 18 tuổi là không cần ý kiến của mẹ nữa, theo cái luật của Mỹ là nó đã trưởng thành rồi.
Đã trưởng thành rồi, là không cần ý kiến, không cần cái lá thư mà cho đi nữa.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Quý vị đang theo dõi chương trình Nói chuyện về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Quý vị có thắc mắc trong những lĩnh vực kể trên, quý vị có thể gọi hai văn phòng tại Garland, thì gọi 214-703-0903 và tại Arlington Renfrew là 972-606-9988. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian vừa rồi thì có một người thư ký đã nghỉ việc cho nên có phần trả lời chậm hơn ở Renfrew, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng, không những vậy mà Michael đã có ý định là mướn thêm hai người nữa để sánh được cho đầy đủ cho tiếp xúc khách hàng. Dạ,
dạ vâng, rồi xin chào quý vị tiếp theo ạ. Hello, chị nào đang đợi trên đường dây đây?
Có phải em không biết đó?
Chào, biết tên của anh luôn ạ.
Em tên Dũng, Forward, xin chào luật sư Cao, xin chào Việt Tấn. Em muốn làm đơn bảo lãnh cho mấy anh em ở Việt Nam mà em không có muốn nhờ dịch vụ, em tự em làm, em download đơn ở trên mạng em về em làm. Nhưng mà em muốn hỏi luật sư Cao là nếu mà mình làm mà thiếu sót giấy tờ, giấy cây xanh hay bất cứ một giấy tờ gì thì sở di trú nó có gửi thư về mình, nó kêu mình bổ sung hay là nó bỏ mình hồ sơ qua một bên rồi mình phải đóng tiền lại thưa luật sư?
Dạ không anh, nó là như vậy ha, nếu mà anh nộp đơn vô mà nó thiếu thông tin nha, sở di trú người ta sẽ gửi anh một cái lá thư yêu cầu một thúc hồ sơ, cái lý do là người ta sẽ nói rằng là cái thông tin hiện tại anh gửi vô không đủ để người ta quyết định để chấp thuận cái hồ sơ này, approve cái hồ sơ này hay không. OK, thì người ta sẽ yêu cầu thêm những cái bằng chứng mà người ta cần, ví dụ như là người ta nói rằng là tôi cần cái khai sinh, tôi cần cái giấy kết hôn của ba má, tôi cần này kia vân vân. OK, thì người ta yêu cầu bổ túc hồ sơ, người ta sẽ cho mình thông thường là 3 tháng. OK, thì trong cái 3 tháng đó mình phải trả lời, mình phải bổ túc hồ sơ. Cái nguy hiểm là nếu mà mình không trả lời thì đôi khi sở di trú sẽ từ chối cái hồ sơ, cái uổng là rất có thể là nhiều khi mình đã nộp đơn như năm số năm. Rồi mình dọn đi, mình thông báo cho sở di trú biết, người ta gửi cái hồ sơ lá thư về bổ túc mà người ta cho mình 3 tháng mà mình không trả lời thì lúc đó nhiều khi sở di trú người ta từ chối hồ sơ, mà nếu mà người ta từ chối hồ sơ thì mình uổng đã đợi bao nhiêu năm rồi mà hồ sơ bị từ chối.
Rồi một câu hỏi nữa thưa luật sư là những giấy tờ như khai sinh và giấy kết hôn thì mà bên Việt Nam gửi qua mình có cần đi công chứng bên Việt Nam hay là chỉ cần một tờ giấy bình thường thôi thưa luật sư?
Dạ vâng, cái điều quan trọng là cái trách nhiệm của mình là sở di trú nói thẳng là những tên, những cái khai sinh, những cái này, những cái giấy tờ vân vân mà nằm, nếu mà không phải là tiếng Anh, nghĩa là không phải là in English, thì cái trách nhiệm của mình là mình phải dịch qua tiếng Anh. Ok, dùng một người mà phải để rõ ràng là cái người đó phải hiểu tiếng Anh, hiểu tiếng Việt, rồi cái người đó xác nhận đó là những cái gì người ta dịch là đúng hết, nghĩa là ta phải ký cái đó. Dạ.
Dạ, vậy cảm ơn luật sư, cảm ơn anh
Nhật Thắng ạ. Xin chào. Dạ vâng, thưa luật sư, như vậy thì trong cái tuần này cái viện thẻ xanh vẫn là current hay là vẫn có delay một tuần thưa luật sư?
Dạ vâng, nó vẫn là delay anh. Bây giờ cái viện F2A, một người thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng hoặc là con dưới 21 thì người ta giải quyết tới 8 tháng 9 năm 2013. Cái lý do là cái thông tin của tháng 10 thì giữa tháng 9 nó đã ra rồi, thì bởi vậy là nó delay có 1 tuần 2 tuần anh Nhật Thắng. Hy vọng là cái mới này nó tiếp tục như vậy. Dạ.
Cũng không sao phải không thưa luật sư?
Dạ không sao anh. Dạ.
Dạ vâng. Như vậy thì người nào đang là diện thẻ xanh thì đang yêu và đang sắp sửa yêu. Còn không mau phải không ạ?
Dạ,
còn
anh.
Không mau còn đây là cơ hội mà giống như là phân lời xuống còn 0.9 gì đó. Xin được chào. Bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ em tên Trang. Em xin chào luật sư, chào anh. Luật sư cho em hỏi một câu được không luật sư?
Dạ được, chị cứ nói đi chị.
Dạ em mẹ em bảo lãnh bà chị em năm 2004, tháng 9 năm 2004. Mà dạ, gần đây giống như cái địa chỉ nhà của chị em bên Việt Nam á, địa chỉ thì nó giống nhau nhưng mà nó upgrade lên giống như là ngày xưa là thị xã, up huyện gì đó, bây giờ là upgrade lên là thành phố. Thì dạ, mình có từng báo mình đổi địa chỉ không luật sư?
Dạ vâng, cái điều quan trọng nhất nha, cái điều quan trọng nhất là không phải cái địa chỉ mà cái địa chỉ ở bên Mỹ nha, cái đó là cái điều quan trọng nhất. Lý do là khi mà sở di trú, khi mà bên National Visitor Center nó liên lạc với mình, người ta sẽ liên lạc qua cái người petitioner là người đứng ở bảo lãnh, chứ không có phải là liên lạc cái người được bảo lãnh trước đây. Cách đây có 3-4 năm người ta lâu lâu có gửi thư về ở bên Việt Nam cho cái người được bảo lãnh. Nhưng gần đây khi mà tự chủ, khi mà bên National Visa Center liên lạc thì người ta sẽ kiếm cái người petitioner là cái người đứng ra bảo lãnh. Khi mà người ta yêu cầu hồ sơ, người ta cũng kiếm cái người đứng ra bảo lãnh. Rất là quan trọng là ở bên này nha, nếu mà dọn thì phải báo cho sở chú biết, báo cho National Visa Center biết là mình đã dọn đi đâu. Ở bên Việt Nam mà cái vấn đề mà đổi đường hay là nhiều khi dẫn cái nhà đó mà người ta đổi cái địa chỉ vì thành phố, bị thị xã, bị này kia vân vân á, thì theo mai tôi thấy nó cũng không có quan trọng mấy. Cái lý do là khi mà tới mai mốt mà bắt đầu làm hồ sơ bảo trợ tài chính á, thì mình có thể là bổ túc được, nói là ok cái địa chỉ cũ nó vậy, tôi không có đổi nhà, nhưng mà cái địa chỉ mới nó đổi là tại thành phố, bây giờ nó thành tỉnh này tỉnh kia vậy, vân vân vậy đó, thì cái đó không có sao chị, cái đó chị yên tâm.
Nhưng mà luật sư cho em hỏi thêm câu, có khi mình biết khi nào nó gửi, nó báo mình trước khi đi phỏng vấn không luật sư? Bao nhiêu tháng?
Thường thường là một khi mình đã nộp đơn đầy đủ nha, làm cái hồ sơ bảo trợ tài chính, nộp cái đơn DS-260 này kia vân vân là đầy đủ hết rồi nha. Thì thường thường không bao lâu, thường nhiều khi 2 tuần, 3 tuần, nhiều khi 1 tháng, tối đa 1 tháng rưỡi, 2 tháng là hết rồi. Thì người ta sẽ báo mình, tuy nhiên khi người ta báo thì người ta thông thường người ta sẽ cho mình ít nhất cũng phải 3-4 tuần. Đi phỏng vấn, người ta không có làm gấp đâu. Cái lý do là người ta muốn mình đi khám sức khỏe này kia vân vân trước khi vô phỏng vấn. Tức là chuẩn bị.
Dạ, em cảm ơn luật sư. Dạ, xin chào.
Dạ vâng. Như vậy thì những cái vấn đề mà nhiều người ta vẫn cứ chờ đợi, giống như là khi mà phỏng vấn xong rồi thì đã bao lâu mới được đi. Thưa luật sư, trong cái vấn đề mà khi mà phỏng vấn khám sức khỏe xong đó thì có phải là cái visa họ cấp theo cái thứ tự của tên họ hay là theo cái spell name hay là V là đứng cuối hay là sao thưa luật sư?
Dạ thường thường là khi mà phỏng vấn xong mà ở Việt Nam ấy nha, khi mà phỏng vấn xong mà người ta nói là đậu rồi đó thì người ta sẽ nói, nhiều khi người ta nói là chỉ là cái hộ chiếu người ta gửi cái giấy visa này kia về nhà. Cái đó tùy cái trường hợp. Tuy nhiên là nếu mà người ta nói gửi thì người ta sẽ đưa mình giấy tờ đầy đủ. Nếu mà người ta cấp ngay đó thì người ta sẽ báo cho mình biết liền. Cái sự hướng dẫn người ta rất là rõ ràng, ở bên lãnh sự người ta rất là rõ ràng.
Dạ vâng, như vậy thì thường thường có trường hợp nào mà phỏng vấn xong họ cấp liền không thưa luật sư?
Hồi trước đây thì nhiều, nhưng mà gần đây thì đa số là người ta nói là về đi, người ta gửi về.
Giống như là trong thời gian đó người ta cũng còn check lại coi cái người phỏng vấn này họ đúng hay sai nữa.
Dạ vâng anh, dạ.
Chắc có lẽ là họ cũng coi lại cái cuộc phỏng vấn này có đúng hay không, lâu lâu họ random video hay cái gì đó thưa. Không thưa luật sư. Không, thí dụ
dạ,
thôi,
cũng
thí dụ.
Có thể, nhưng mà cái đó là rất là hiếm anh, cái đó rất là hiếm. Nhưng Michael có gặp nhiều trường hợp là phỏng vấn xong nói là đậu rồi nha, xong rồi cái này cách đây hồi trước rồi nha, người ta nói là lên lấy visa, như khi mà đi lên lấy hộ chiếu và lấy visa thì lúc đó người ta lại từ chối, người ta nói là phải đổi điều tra cái hồ sơ này thêm nữa. Michael có gặp cái trường hợp đó hồi trước dạ.
Dạ vâng, như vậy thì hình cái người nào mà xui xẻo lắm thì bị điều tra lần lại là vì trong cái cuộc phỏng vấn họ coi lại video, họ nhìn cái gương mặt của mình thấy có vẻ gian quá. thì họ coi lại.
Dạ, cái chuyện đó có thể xảy ra. Dạ,
dạ vâng. Cho nên khi mà đi phỏng vấn thì khuyên mọi người nên nói chuyện bình thường, cứ coi như là bạn bè nói chuyện bình thường, đừng có tỏ vẻ ra là sợ sệt hay là cứ trợn mắt nhìn người ta hả?
Dạ vâng, dạ.
Vâng, xin trở lại với phần nói chuyện với luật sư Michael Cao. Thưa luật sư, như vậy thì thẻ xanh. Tấn vẫn nhắc với mọi người trong chương trình là thẻ xanh bây giờ đang được ưu tiên giống như là quốc tịch. Thì tại sao chúng ta hãy cho Việt Nam một cơ hội? Tức là cho những người ở Việt Nam một cơ hội là thay vì bây giờ trước sau cũng cưới thì bây giờ làm lẹ đi chứ, tại tới giờ rồi. Hoặc hay là đang lu bu quá muốn bảo lãnh đứa con của mình. Thì cái diện thẻ xanh bây giờ cũng giống như quốc tịch thì bảo lãnh đứa con dưới 21 tuổi vẫn là current phải không thưa luật sư?
Nó không khơi rồi nhưng mà nó chậm cỡ nó dài 3 tuần, 2-3 tuần, nó không có không đáng gì anh gì
cả. Dạ vâng, như vậy dạ. Thì nó chậm chút xíu thôi cũng còn là diện giống như là đi phi thuyền đi nhanh rồi, thành ra dạ. Là ngay cái thời khắc điểm này đó là họ chưa có đổi ý thì chúng ta phải làm liền, là vì cái immigration Tấn biết là họ có thể bất chợt như lúc nào mình cũng đâu có biết được, mà ngay lúc này dạ. Chúng ta đang được ưu tiên thì còn không mau mà đi làm giấy tờ để mà bảo lãnh cho thân nhân của mình, vợ hay người yêu hoặc là thương mấy cô du học thì làm còn không mau mà đi kiếm luật sư hay là đi kiếm ai đó để mà giữ lại. Dạ vâng.
Dạ vâng. Rất là cái gì là du học sinh đó, anh Diệp Tấn là rất là nhiều người gần đây đã liên lạc với văn phòng là một người thầy xanh và làm cho du học sinh đó.
Dạ vâng.
Thì trước đây lâu anh biết là thầy xanh rất lâu, 2-3 năm, nhưng mà bây giờ nó rất là lẻ.
Dạ vâng. Như vậy thì bây giờ Tấn hỏi lại cái câu hỏi rất là bình thường cũng hỏi hoài. Bây giờ một người du học sinh qua đây, rồi có một cái anh thẻ xanh, hồi trước anh thương thì anh sợ làm không được. Bây giờ nếu mà trường hợp bây giờ đó là anh nói anh thương rồi là anh muốn giữ lại thì đúng thủ tục là giữ được phải không thưa luật sư?
Dạ đúng anh, cái lý do là vậy. Hồi trước á là một người thẻ xanh, bảo là ví dụ như một người đi du học đi, ok, thì người ta nói ok, nếu mà bảo lãnh thẻ xanh thì cỡ 2 năm 2 năm rưỡi visa tới, thì trong cái 2 năm 2 năm rưỡi là phải tiếp tục du học sinh, thì
dạ,
tiếp tục đọc rất là cao. Nhưng mà hiện tại nếu một người thẻ xanh bảo lãnh cho du học sinh thì một người quốc tịch thì có 3 tháng hoàn vắng, thì một người thẻ xanh thì cỡ 3 tháng rưỡi, ví dụ đó, nó chậm cỡ 2-3 tuần thôi.
Dạ vâng, như vậy nha, khi mà vừa có tình yêu mà vừa được không đi học mà không có đóng tiền nhiều nữa phải không ạ?
Dạ vâng.
Tức là lấy chồng rồi hoặc là lấy vợ rồi đó thì vừa được,
một trong những cái quyền lợi mà khi mà có thẻ xanh anh Việt Tấn là thành resident đúng không? Mà khi mà thành resident đó, thì đâu có đóng cái phí vô sinh nữa, mà là đóng cái phí là một người có thường trú nhân ở Mỹ sống ở Texas, nó thấp hơn nhiều.
Dạ vâng, đúng như vậy đó, là một công mà được sướng tới 2 chuyện lận. Xin được chào khán giả cuối cùng trên đường dây trong chương trình hôm nay, nói chuyện về với chú và tai nạn xe cộ. Alo.
Dạ.
Xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi tên Hoàng.
Mời cô Hoàng.
Dạ, tôi muốn hỏi là tôi bảo lãnh cho em đó từ năm 2005 và 2007 thì người em đó đi dị. Vì giờ năm 2013 thì hai vợ chồng nữa này thì bỏ cái ni dị nữa này ở lại với nhau. Thì khi họ gọi đến đó, thì phải làm giấy lại khác hay là vẫn giữ cái giấy hôn thú cũ cơ?
Dạ vâng, tốt nhất là mình có sao mình nói vậy ha. Mình có sao mình nói vậy, tại vì nó không ảnh hưởng tới hồ sơ. Nhưng ngược lại mình không muốn giấu cái chuyện này nếu người ta hỏi ra. Có nghĩa là gì? Nghĩa là mình cứ nói hẳn là hồi đó là có giấy kết hôn năm 2005 thì chia tay, 2007 lại hồi lại, ví dụ đó, mình thấy nghĩa là giờ là lại có giấy kết hôn mới, giờ hiện tại vẫn là vợ cũ nhưng mà không có sao, hồi trước có ly dị nhưng mà cứ lại, cái đó bình thường, cô không có gì hết, vẫn được đi.
Để đứa con mình bổ túc thơ tới cái ngày nó gọi hồ sơ đi hay là để cứ để vậy cơ?
Nếu mình làm được nào cũng được hết cô, cái quan trọng là mình phải liên lạc đúng với cơ quan, okay? Nghĩa là ví dụ như là nó chưa approve, ví dụ như là sở di trú chưa approve thì nếu mà muốn bổ túc thì bổ túc ở bên sở di trú, nếu nó approve rồi thì mình bổ túc thì bổ túc bên National Visa Center, bên visa. Tuy nhiên nếu mà mình đợi tới khóa cuối thì mình khi mà nó báo với mình đóng phí visa thì mình vào bổ túc một lượt, nói nó là dịch có người con mới muốn đóng visa để đi theo luôn, thì lúc đó nó thêm ra một cái điểm nữa để đóng cho em bé rồi để đi theo thôi. Yeah.
Vâng, với cho tôi hỏi thêm một câu hỏi nè, tôi bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi năm 2006 mà đến năm 2009 nó cho gọi visa, mà năm 2009 thì con tôi đến lấy chồng đó, bây giờ nó có 2 đứa con mà bây giờ nó ly dị đó, thì bây giờ nó có tôi có thể sang cái năm giấy bảo lãnh được không?
Cái khổ là cô chưa vô quốc tịch hay là vô rồi?
Chưa vô quốc tịch.
Ok, một người thẻ xanh bảo lãnh cho con, ok. Khi nếu mà con chưa qua được tới Mỹ, ok, nếu mà chưa qua được tới Mỹ, nghĩa là chưa cái visa nó chưa thành á. Okay. Mà nếu mà con lúc đó tuy là đi phỏng vấn rồi nha, nhưng mà con lúc đó lập gia đình thì cái hồ sơ nó bị hủy. Cái lý do là một người thẻ xanh không được quyền bảo lãnh cho con cái gia đình. Nó sẽ hủy hồ sơ mà mình phải mở cái mới.
Tại vì chưa có đóng tiền, nó mới gọi thôi chứ chưa có đóng tiền làm giấy tờ hay là làm visa cái gì hết á. Nó mới gọi là nó approve á.
Dạ, yeah. Thì cái khổ là nếu mà con lúc đó lập gia đình, nghĩa là có giấy kết hôn ở Việt Nam, thì bên khi mà sở di trú người ta biết, người ta sẽ hủy cái hồ sơ, cái lý do là người ta sẽ nói là một người sẽ không được quyền mà lấy cho con cái gia đình.
Vậy bây giờ như ni dị đó thì có bảo lãnh được vợ con với mẹ 2 đứa cháu không cơ?
Nhưng mà ai ly dị đó? Cô nói là
cái cô con gái đó.
Oh, ok. Nhưng mà cô mở hồ sơ bảo lãnh cho... Ok, nghĩa là ok, cái câu hỏi là nếu mà con gái ly dị rồi thì một người thẻ xanh có được quyền bảo lãnh cho con ly dị rồi không? Thì cái câu trả lời là yes. Nghĩa là mẹ xanh bảo lãnh cho con không có gia đình, ly dị rồi là giống như là không có gia đình hiện tại. Okay. Nghĩa là không có gia đình thì nếu mà tiếp tục như vậy thì con gái với lại mấy đứa cháu ngoại được đi theo, miễn sao là mấy đứa cháu ngoại dưới 21 và được đi theo má, đi theo mẹ. Yeah.
Thì bà lãnh khoảng mấy năm đi được?
Một người thầy xanh bảo lãnh cho con trên 21 là diện F2B là 2B nha. Là bây giờ người ta giải quyết tới tháng 3 năm 2006. Thì cô cứ nhắm là cỡ hơn 7 năm rưỡi đâu đó.
Cảm ơn luật sư.
Dạ, không
chịu không ạ. Xin chào cô. Luật sư, như vậy thì kết thúc chương trình hôm nay với câu hỏi cuối cùng là như vậy, người có quốc tịch mà bảo lãnh cho con trên 21 tuổi thì thời gian chắc cũng không thay đổi nếu là độc thân phải không ạ?
Nếu mà là độc thân thì nó cỡ tháng 10 năm 2006 nó lẹ hơn chút xíu thôi. Dạ.
Ồ, như vậy thì con trên 21 tuổi mà cha mẹ bảo lãnh con cũng lâu như vậy thưa luật sư?
Dạ, yeah, nếu mà trên 21 á, mà ngưỡng quốc tịch bảo lãnh cho con trên 21 nó rất là lâu, anh Nhật Thắng là cỡ cũng có 7 năm.
Wow.
Nhưng mà nếu mà dưới 21 là media relative là đi liền là trong 1 năm đi phòng vậy.
Còn nếu mà cái người mà bảo lãnh con mà có gia đình rồi đó, có quốc tịch mà trên 21 tuổi có gia đình rồi thì cái thời gian nó còn lâu nữa không luật sư?
Lâu, nó có 10 năm anh, bây giờ nó giải quyết với tháng 1 năm 2003.
Wow. Wow.
Cảm anh quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình rất là lâu, 10 năm hơn.
Dạ. Cũng giống như là bắt đầu là anh chị em nữa rồi, cân bằng rồi.
Thì nó lẹ hơn chút xíu. Anh chị em tháng 8, 2001 thì con có gia đình thì tháng 1 năm 2003.
Dạ vâng. À, xin luật sư gửi lời chào đến quý thính giả trước khi kết thúc chương trình.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Nhật Tấn. Cảm ơn quý vị của đài về địa phương Dallas. Một lần nữa như Nhật Tấn đã nói thì Michael xin giới thiệu một cái văn phòng ở bên Garland 214-703-0903 và một thành văn phòng ở dưới thành phố Denver trong khu Asia Times Square 972-606-99 88-972-606-9988. Một lần nữa rất là cảm ơn anh Nhật Tấn. Cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Mà tôi xin hẹn lại quý vị tuần tới. Chuyện thứ 5, 3, 4, 4, 4, 4. Mà tôi xin kính chào. Chào anh Nhật Tấn.
Xin chào luật sư.